khi nào mà đi xa yêu về thì mua quà cho vợ, và quà đó thì mua là vải và các cái đồ trang sức. Thì Đức Phật dạy trì như vậy, cũng việc cái sao mà ngày xưa ngài dạy trì như vậy, mà tôi đọc được rồi tôi ngạc nhiên. Một bậc đại trí tuệ mình tưởng là nghiêm lắm mà không bao giờ đi cọc đến chuyện này, đó là mình hiểu lòng cả, mình hiểu lòng về ngài. Ngài rất là thực, ngài rất người, rất thực mà dạy rất người. Ngài dạy đến trí như vậy là nói khi nào đi đâu á đem tiền về nhớ là mua cái quà, ví dụ như quý vị đi công tác ra Huế thì nhớ mua về chiếc nón Huế về gọi bí sưng, là về đưa về cái là tao cho bà vợ liền. Thế bà vợ thấy như thế ông đi xa rồi mà ông nhớ mình à, rồi là tất nhiên cái tình cảm nó gắn bó thì sẽ hạnh phúc như vậy đó. Thì đó là như cái khu dấu á, là để chứng tỏ sự trung thành, trung thủy và sự cái sự quan tâm đến, đó là những cái điểm tâm lý đó. Còn cái vấn đề trung thủy là chắc chắn quý vị biết là cái nhu cầu cần thiết rồi. Cái hạnh phúc của gia đình mà vợ chồng không trung thủy, không trung thành thì làm sao hạnh phúc được. Mà còn bà vợ là phải người chồng, là bởi vì trong cái xã hội xưa có sự phân công á, là đa số người chồng đi ra làm việc công tác xã hội nhiều hơn, bà vợ ở nhà quản lý gia đình nhiều hơn, cho nên thì điều người chồng phải săn sóc đời sống vật chất cho vợ, phải trung thành. Rồi có ba vai trò người chồng: khi thì đóng là vai trò là người chồng, khi thì đóng vai trò là người bạn, khi người bạn hay là người anh hay là người em trai, khi thì đóng vai trò của người bố. Đó, quý vị thấy này, Đức Phật rất là lạ kỳ, bởi vì rõ ràng là tâm lý hắn phải khi nào cũng là đóng vai của người yêu. Người yêu là tình thương, khi thì người yêu, khi người chồng, khi người bạn, khi người bố, là bởi vì cái tình cảm, nhu cầu tình cảm ấy, nó đòi hỏi về đóng vai trò của người yêu. Vai trò mà bộ phận nó đóng đời gia đình ấy, nó đòi hỏi vai trò của người chồng là bộ phận. Mà còn có những khi trao đổi công việc trong gia đình và xã hội ấy, thì phải là bình đẳng, phải thân tình và bình đẳng như là người bạn trao đổi, thì khi đó mới thấy hạnh phúc. Chứ khi đó mà nhọc nhẹo là không phải, không phải là trao đổi. Mà còn có khi người ta đau thôi ổn, mà khi mà cái tâm lý họ hơi lệch lạc, cần phải rất lình là đóng vai trò người bố, mà phải sáng sóc á, sáng sóc người, nhiều khi cần tình thương của những người bố, thì lúc đó phải biểu hiện tình thương của người bố. Và người vợ cũng đóng một vai trò tương tự vậy, khi thì người vợ, khi thì người yêu, người tình, khi thì người bạn, người chị gái hay là người em gái, là để sáng sóc, hay là người mẹ, có khi là người mẹ. Thì tất cả mấy vai trò đó là phải có trí tuệ, phải biết lúc nào đóng vai trò nào thực hiện. Thì Đức Phật dạy đó là cái liên hệ giữa chồng và vợ. Liên hệ như vậy quý vị biết, cái liên hệ này là nó đẻ ra rồi. Cái bộ phận của chồng có trách nhiệm, có bộ phận đối với vợ đó đặt ra bộ phận. Như vậy bộ phận là một trong những hành động đạo đức, quý vị thấy. Bộ phận đó là cái mà mình thấy rằng có trong cái hạnh phúc của mình, trong cái sự thật á, sự thật của cuộc sống và của hạnh phúc á, là mình phải làm cái này cho người này. Như thế này gọi là bộ phận hay là nghĩa vụ. Nhiệm vụ, nhưng mà nhiệm vụ nó có khác hơn chút đỉnh. Là nhiệm vụ là gọi là nhiệm vụ là cái mình phải làm do ý thức xã hội đặc định ra cho mình, gọi là nhiệm vụ. Còn bộ phận á thì người ta dùng cũng tương đương về nhiệm vụ, nhưng mà bộ phận có nhiều khi người ta dùng cái đó do từ ý thức mình nhiều hơn, ý thức mình tự làm nhiều hơn, trong có ý thức tự nguyện nhiều hơn. Nó mấy từ này gần nhau lắm, là bởi vì trong nhiệm vụ cũng vậy, có nhiệm vụ tự nguyện do cái động cơ tự nguyện, còn nhiệm vụ mà làm bất đắc dĩ do cái động cơ bên ngoài pháp luật bắt buộc, gọi là nhiệm vụ pháp lý. Còn có cái nhiệm vụ mà tự nguyện của mình nữa, thì bộ phận cũng vậy. Mà khi mà thành nhiệm vụ mình là tự nhiên là mình có trách nhiệm đối với đối tượng người chồng, người vợ, người mẹ, người anh, người em, xã hội, và cả đó đặt thành cái trách nhiệm vậy thôi. Tất cả cái đó thành bộ phận trách nhiệm, nhiệm vụ đều là tất cả hành vi đạo đức cả. Và làm đúng cái đó, làm tất cả cái đó, nhắm vào cái đó thì gọi là nhiệm vụ trách nhiệm bổn phận của người Phật tử thực hiện đúng. Còn lương tâm là gì? Lương tâm là sau khi mình làm một hành động rồi á, đáng lẽ ra mình giúp cho, lo cho người vợ nhiều hơn, lo cho người mẹ nhiều hơn, lo cho người anh nhiều hơn, lo cho người xã hội nhiều hơn, nhưng mình hơi lười một chút. Xã hội ai biết mình xấu cả, thấy mình tốt cả, làm được tốt cả, nhưng mà luôn lương tâm mình vẫn không bằng lòng. Tuy nhiên đó là gì? Đó là sự tự mình đánh giá về hành động đạo đức của mình, thì cả đó gọi là lương tâm. Như vậy này, vậy thôi, thành tất cả cái đó là quý vị về suy nghĩ là quý vị sẽ mở ra hết. Đến liên hệ giữa thầy và trò thì Đức Phật cũng dạy rất kỹ, là thầy có bổn phận phải dạy học trò cho tốt, tìm bạn tốt cho họ, hết lòng mà dạy cho họ và dạy nghề cho họ nữa. Còn người học trò đối với thầy là phải hết lòng mà học hỏi, chăm chỉ học hành, học cho giỏi, và giúp đỡ thầy khi nào thầy cần thiết, và kính trọng thầy. Đó là trong cái tương hệ vợ chồng cũng có sự kính trọng, gọi là kính trọng nhau. Đức Phật dạy là phải kính trọng, chứ không phải là hệ mà thiếu sự kính trọng cũng mất hạnh phúc. Vì có chừng cả đó, tôi cho
là một điểm rất là đặc biệt mà trong giáo dục người tâm lý dục người ta cũng nói. Thế mà vợ chồng thiếu sự kính trọng nhau là nguy hiểm lắm, cái tình cảm cái liên hệ đó là bấp bênh lắm, nó không biết đi về đâu. Có sự kính trọng này, à, ngày xưa gọi là kính trọng như khách, tướng kính như tân. Khi nào thì ngày sau ngày thứ hai, những ngày từ 1000 giống như ngày đầu á, cứ như vậy thì sẽ hạnh phúc. Tất cả đều do mình biết bị cách sống, sống đúng quy luật của tâm lý, quy luật của vật lý, quy luật của xã hội thì là hạnh phúc. Cái tương hệ giữa mình đối với những người mà làm việc giúp việc, đối với bạn bè làng xóm láng giềng thì nói rằng là mình nên chung thủy trung thành với bạn bè làng xóm láng giềng và hãy giúp đỡ họ khi cần thiết, và ngược lại cũng vậy. Còn với những người bạn mà họ khi giàu có thì họ đến khi nghèo họ ra đi thì đó là những người bạn không tốt. Nhưng mà còn bộ phận mình á thì mình nên phải chung thủy, phải tốt. Người bạn khi nghèo mình cũng đến, khi giàu mình đến, nhưng khi nghèo mình cũng đến, khi họ mình giúp đỡ trong những điều kiện mình có thể giúp đỡ, phải có nghĩa về bạn và là liên hệ láng giềng làng xóm. Còn liên hệ đối với những người giúp việc mình á, những người mà thuộc hạ thì Đức Phật dạy là với những người làm công giúp việc phải trả lương tương xứng với khả năng của họ, phải thường thường lâu lâu cho tiền thưởng. Mình sau này gọi là thường lương tháng 13 đó, cho tiền thưởng, lâu lâu cho họ nghỉ việc để họ nghỉ ngơi đó, và để ý khi họ bình hoàng cho thuốc men nữa. Tuy nhiên cả đó là cái tình người, quý vị thấy là cả một cái tình người rõ ràng chẳng bí mật gì cả. Đức Phật dạy là làm thế nào mình sống một cái tình người hình cuốn trao ra được thì thấy hạnh phúc ngay. Ở đâu có mặt tính người, ở đó có mặt của hạnh phúc, dù là hạnh phúc tương đối. Còn cái người giúp việc mà đối với người chủ á, là phải trung thành vì chủ, phải làm hết lòng làm việc chủ giao, phải trung thành, chỉ có chừng đó thôi, đừng phản bội, phải thành thật. Còn đối với những người trên á, và đặc biệt là đối với tôn giáo, các bậc tu sĩ, thì Đức Phật dạy những tu sĩ có bổn phận là phải thương tất cả các người cư sĩ, thương Phật tử và nói pháp cho họ nghe, chỉ nghề nghiệp cho họ, chỉ thêm nghề nghiệp. Đức Phật gọi dạy chỉ nghề nghiệp, chỉ những kiến thức họ thiếu, chỉ bày thêm kiến thức thiếu và chỉ bày cái con đường để họ sống hạnh phúc, con đường đi vào giải thoát, mà chỉ bày với cái lòng là cái lòng thương, thương tưởng đến mà chỉ bày. Đó là bộ phận của người tu sĩ. Còn bộ phận của người cư sĩ là có bộ phận là phải cúng dường các vị tu sĩ, mà cúng dường tự nhiên với lòng thương, với lòng kính và với lòng thương, luôn luôn với lòng kính và lòng thương, lo bổn cái điều cần thiết gọi là tứ sự cúng dường. Tuy nhiên là chỗ ở, áo mặc, thức ăn và thuốc men. Thuốc men là thuốc thuốc tây chứ không phải là thuốc chữa bệnh, chứ không phải thuốc lá. Thuốc men có bốn thứ. Quý vị không cho tôi thuốc lá là phải, là bởi vì Đức Phật không dạy chuyện thuốc lá. Như vậy là gọi là tương hệ trong gia đình và xã hội. Trong cái tương hệ này về một người cư sĩ, nếu như mà đi vào xã hội á thì trở thành người công nhân thì là đóng vai trò trong cái điều vừa nói, đó là vai trò của công nhân. Nếu như là chủ, đóng vai trò người chủ. Nếu như là người chồng, đóng vai trò người chồng. Nếu như là bố mẹ, đóng vai trò bố mẹ. Nếu như người học trò, đóng vai trò học trò. Nếu như người thầy, đóng vai trò thầy, là đủ rồi nè. Nhưng mà nếu như là một nhà lãnh đạo, một người cai trị, dù là một cái chức vụ cai trị nhỏ hay cai trị vừa trung trung, hay là mức độ trung trung, hay là cai trị cao cấp, thì Đức Phật dạy những người đó phải có 10 pháp mà phải làm. Tất nhiên là chúng tôi cũng đã trình bày rồi, trong đó nội dung đại khái như thế này. Trong cái sở dạy của Phật cũ về trong Rataka, Đức Phật có chỉ rõ là một người lãnh đạo là phải thương dân, vì dân và cho dân, hy sinh vì dân, để vì hạnh phúc của nhân dân, dù mình phải hy sinh cả danh dự và sự nghiệp của mình, không phải vì hạnh phúc đó là mình xứng đáng với các lãnh đạo. Phải liêm khiết, phải nhu hòa, phải nhẫn nhục, tất nhiên không được tức hận giận, không được trả thù người dân, phải lắng nghe người dân, tiếng nói của dân, và phải đáp ứng được yêu cầu của dân. Tất cả cái đó là bộ phận của người lãnh đạo cả. Rồi phải cho lương tiền cho dân cho hợp. Thì người buôn bán thì cho họ vốn đầu tư, người nhận nông thì cho họ hạt giống về kỹ thuật để họ canh tác, mà người mà công nhân thì cho họ lương đã tương xứng. Tất cả cái đó là những cái mà ngài có dạy về những người Phật tử, mà khi mình đi ra làm công việc đó là phải làm như vậy. Thì đó là những tướng hệ rất tốt mà sẽ đem lại hạnh phúc cho tự thân và hạnh phúc cho cả xã hội. Quý vị thấy nó hiểm rõ, qua đó nó hiểm rõ một cái nét là rất công bình, có một sự công bình qua lại. Có ba việc người chồng làm cho vợ thì có ba việc người vợ làm cho người chồng, rất tương xứng. Cho nên trong cái nghĩa đạo đức nó có cái nghĩa công bình, cũng là một cái ý niệm đạo đức, ý thức về đạo đức, và cái hành động đưa tạo công bằng cũng là hành vi đạo đức. Người này công bằng, có một sự đáp ứng công bằng, tương xứng qua lại. Đối với một người ngoại đạo thì thấy là một người Phật tử là vậy đó, nhưng mà điều Đức Phật còn dạy xa hơn một điểm mà người đời và cả học thuyết cả ít đề cập, cả tôn giáo cũng có thể đề cập mà đề cập một cách khác. Đó là điểm ngoài cái mà tạo hạnh phúc cho hiện tại á, thì bởi vì trong cái khát vọng con người không bao giờ nó dừng lại, cái tâm lý nó không dừng lại đâu cả. Thường thường con người cũng muốn là hạnh phúc cả tương lai nữa, cho nên ngài dạy thêm một cái điểm là một người Phật tử muốn có hạnh phúc tương lai thì phải hành bốn điểm: tín, thí, giới, tuệ. Tín là tín sâu vào Phật, vào pháp, vào tăng. Nội dung đó thì chúng tôi đã trình bày nhiều lần và quý vị đã nghe nhiều lần. Thí là bố thí giúp đỡ cho người khác, phát triển lòng từ, phát triển đức khoan dung, bao dung, rộng lượng, đó gọi là thí. Thí là vậy, phải sống như vậy là hạnh phúc. Giới là giữ giới, năm giới mà Đức Phật đã dạy: bất sát, không có sát sanh, không có giết con người, không được giết người, không được trộm cắp là lấy của không cho, không được tà hành. Tuy nhiên là phải sống đời sống liên hệ về giới tính, phải liên hệ theo cái pháp luật định, truyền thống văn hóa của một xã hội, không đi ra ngoài cái đó, và không được uống rượu, và không được nói dối. Tất cả những cái đó là những cái mà có thể làm rối loạn hạnh phúc, đưa lại khổ đau. Thì giới là vậy, giới cũng vậy, là mục đích ngài giúp cho mỗi người sống, mỗi người tự cảm nhận hạnh phúc, và cái nếp sống người đó không gây tổn hại đến người khác. Tuy nhiên là giới sát là tôn trọng sự sống hoàn toàn, giới bất sát là tôn trọng sự sống, vừa phát triển lòng từ, tình thương. Cho nên trong cuộc sống có người nó đòi hỏi đó là một nhu cầu để cảm thấy hạnh phúc, là tình thương, tôn trọng sự sống. Giới mà không ấm tồn là cũng tôn trọng sự sống và tôn trọng hạnh phúc của người khác, bởi vì của cải người ta, và tôn trọng cái công bằng của xã hội này. Đó. Mà giới mà không có trộm cắp, giới không tà dâm cũng vậy, là không gây rối loạn cho tự thân, cho gia đình mình, và không gây rối loạn gia đình người khác nữa, là không có tà hành. Rồi giới uống rượu là không làm say sưa, nó làm rối loạn thần kinh mình, rối loạn sức khỏe mình, rối loạn cái hạnh phúc của tự thân, và làm mất cái quân bình tự thân, và làm mất quân bình trong tương hệ của gia đình và của xã hội. Tất cả cái đó là vì hạnh phúc của mỗi người và hạnh phúc xã hội, không hề có cái gọi là thiêng liêng gì trong đó. Mà nếu có, cái đó là vì con người, vì hạnh phúc con người. Đó là cái thiêng liêng lớn nhất mà Đạo Phật giới thiệu. Không có một sự thiêng liêng nào khác, không có ý nghĩa thiêng liêng nào khác, ngoài là con người và hạnh phúc con người. Giới cũng vậy thôi, chứ đừng nghe chữ giới là sợ. Giới tưởng là mình mất tự do, không phải. Giới nó làm cho con người cảm thấy tự do nhiều hơn, tự do tâm lý nhiều hơn, và sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn. Giới là vậy. Tín thí giới tuệ, tuệ là phải có chánh kiến. Có chánh kiến này là để thấy được cái quy luật khách quan của vũ trụ. Quy luật đó là quy luật duyên sinh, vô ngã. Ai mà thấy các pháp là vô ngã, là duyên sinh, đó là chánh kiến. Ai mà thấy rằng làm điều ác là đưa đến những khổ đau trong hiện tại và tương lai, đó là chánh kiến. Ai mà thấy rằng làm điều thiện thì đưa đến hạnh phúc trong là hạnh phúc trong hiện tại và tương lai thì là điều thiện, mà đưa đến tổn hại trong hiện tại và tương lai, đó là điều ác, là phải tránh. Điều thiện là phải làm, đó là chánh kiến. Tính có nhân quả, chánh kiến thì tất cả cái đó phải có này. Đó là một điều kiện để tạo ra hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Tín thí giới tuệ là bốn cái điều kiện mà mỗi người phải có, phải nắm vững, phải hiểu và phải hành để tạo ra được hạnh phúc trong hiện tại và tương lai, gọi là tín thí giới và tuệ. Bây giờ tôi đi vào cái nếp sống của người cư sĩ, một người ngoại đạo. Thì một người ngoại đạo Đức Phật vẫn dạy, và khi ngài tuyên bố, ngài dạy, ngài nói như thế này: ta dạy cho, ta nói pháp cho một người cư sĩ, cũng như một người ngoại đạo, cũng như là một người tu sĩ đệ tử xuất gia của ta, thì luôn luôn ta nói đủ ba phần, gọi là sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Như vậy đối với người ngoại đạo, ngài vẫn bình đẳng nói pháp, và ngài vẫn giới thiệu cho họ từ hạnh phúc tương đối đến hạnh phúc tuyệt đối, cũng như là giới thiệu cho những người cư sĩ đệ tử của ngài, và cũng như là giới thiệu cho các đệ tử xuất gia của ngài. Luôn luôn có đủ ba phần: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện, tùy theo căn cơ của từng người, khả năng thực hiện của từng người mà đáp ứng. Thành thử khi mình gặp cái lời dạy này thì mình coi là lời dạy thuộc căn cơ nào, à, sơ thiền hay là trung thiền hay là hậu thiền. Hậu thiền là cao nhất. Thì ngoài những cái điểm mà cùng chung như vậy, cùng nghĩa là gì? Cái nếp sống mà Đức Phật dạy cho một người cư sĩ Phật tử tại gia để hạnh phúc, thì nếp sống đó nếu như một người ngoài đạo cần là cử hành là cũng hạnh phúc. Nếu như họ không thích là có cái tín là tín Phật, tín Pháp, tín Tăng, họ tín một thứ khác thì đó là quyền của họ, thì họ vẫn được hạnh phúc. Tuy nhiên là họ không được hạnh phúc mà đầy đủ toàn vẹn và là vững chắc như một người Phật tử, nhưng mà họ vẫn tìm thấy hạnh phúc. Nghĩa là nếu như họ thực hiện sáu mối tương hệ tốt của gia đình xã hội, nếu như họ thực hiện được lòng nhân, nếu như họ thực hiện được một cái nếp sống mà có kỷ luật, khuyên trị, siêng năng, dọn dẹp vân vân, thì họ cũng được hạnh phúc trong hiện tại và có thể là hạnh phúc trong tương lai nữa. Thì ngoài những điểm đó ra, ngài còn dạy thêm bốn điểm nữa mà cho những người ngoại đạo. Điểm thứ nhất á, ba điểm nữa. Điểm thứ nhất á là ngài dạy về thái độ hồ trì chân lý, chứng ngộ chân lý, chứng đạt chân lý. Thì ngài dạy như thế này, bởi vì chính cái tánh chánh kiến, sự thật là chánh kiến đem lại hạnh phúc cho người đời, và tà kiến nó đem lại rối loạn bất hạnh cho người đời. Cho nên ngài dạy như thế này: một người mà tin cái điều này là đúng, mà cho điều này là đúng và tin theo, sống theo, đó là thái độ hồ trì chân lý. Nhưng mà nếu như người đó cho điều đó là đúng, sống theo mà nói rằng chỉ có điều này là đúng, còn tất cả các điều khác là sai, thì như vậy là không phải là thái độ hồ trì chân lý. Nếu như chừng nào mình tin cái điều này là đúng, mình nghe theo, mình hành thì được. Nhưng mà trong khi đó thì mình biết rằng cũng có nhiều điều khác cũng đúng nữa. Ví dụ như tôi là cái căn cơ tôi ở sơ thiệt, tôi cho cái điều tôi hành về lời dạy Đức Phật về sơ thiệt là đúng hoàn toàn và cụ thể, thiết thực. Nhưng mà có người trung thiền học hành cao hơn thì mình tôi nói những cái điều đó không thiết thực là sai là không được. Thì căn cơ tôi sơ thiệt thì điều tôi đúng, chừng nào tôi thấy điều đó đúng thì cứ làm theo thì được, mà đừng có cho những điều khác là sai. À, như vậy gọi là từ đó nó đưa ra một thái độ bao dung và dạy cho người đời, giúp cho người đời, gợi ý cho người đời một thái độ là nên chấp nhận những người khác quan điểm, nên chấp nhận kính trọng nữa người khác quan điểm, miễn rằng những người đó luôn luôn vì hạnh phúc của tha nhân và vì xã hội của mình, không gây rối loạn của bản thân gia đình và xã hội. Đó là một thái độ khoan dung, một thái độ còn thì nhìn mà nhân loại cũng cần phải học hỏi. Còn nhiều khi người ta đánh nhau, người ta gây gỗ nhau là vì cái mà bất đồng quan điểm, mà cái đó thì hiện trừ trong những cái hội nghị thế giới người ta cũng nói là tránh những cái xung đột không cần thiết. Bởi vì càng ít mâu thuẫn như nào, nhân loại càng bình an, thì hạnh phúc và hòa bình chừng đó. Vì vậy đó là những cái điểm mà Đạo Phật có thể giúp đỡ cho người đời. Mà chừng nào mình tin điều đó, mình hành điều đó mà mình cảm thấy hạnh phúc nữa, thì cứ tiếp tục sống và học. Thì như vậy gọi là chứng ngộ chân lý. Phải chứng ngộ nữa, phải cảm thấy hạnh phúc ấy, chứ còn thấy cũng hạnh phúc thì phải xét lại. Nghe mà sống mà thấy cũng hạnh phúc, thấy khổ đau cho mình, cho người, thì nên xét lại, thành phải chứng ngộ. Rồi khi nào mà mình hành sâu ngừa mà để chứng đạt nữa, thì khi đó mới sự thật thực sự, chứng đạt thực sự, nhập có trong sự thật đó, thấy hạnh phúc tuyệt đối thực sự, thì khi đó gọi là chứng đạt. Còn ngang thì bước thứ hai và đấy cũng phải rời lui. Đó là thái độ thứ nhất mà ngài dạy cho những người ngoại đạo. Nếu như có thái độ đó thì ông sẽ cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn, và ông thể hiện được sự hòa điều với tập thể. Thì xã hội là khi nào có sự bất đồng cả, mà mình sống thì vì mọi người nữa, mà mình vì mọi người, mình nói một mặt vì mọi người, một mặt mình chấp nhận những cái khác của họ, thì không thể thực hiện được. Và cái rối loạn và khổ đau của người khác, nó sẽ có ăn, nó phản ánh lại, nó chiếu lại, chiếu rọi về mình, rồi mình cũng bị khổ đau mà thôi. Xã hội cũng khổ đau, khổ đau đó nó sẽ trở về mình. Đó là những thái độ mình phải suy nghĩ. Hay cái tinh thần phê phán, tuy nhiên là để cho một trí tuệ, ngài không nói là cần là phải làm đệ tử ngài, nhưng mà ngài biểu thị phê phán, phải phê phán cho rõ. Có một bữa thì có vị vua Pachinadi đến bạch Thế Tôn, và Thế Tôn sẽ có đến những cái tôn giáo, các giáo chủ tôn giáo thì họ đều nói đạo của họ là số một, còn các đạo khác là sai hết, mà đến vị nào nói ít hết, còn Thế Tôn thì sao? Thế Đức Phật cũng lại nói tôi số một nữa. Ngài không nói, ngài nói này Pachinadi, đừng có vội tin những cái gì, cái đó là do cái truyền thống xưa để lại. Đừng có vội tin cái gì, dù là cái đó từ cửa miệng của một nhà trường giáo nói ra. Đừng có vội tin những cái gì, dù cái đó là tín đồ. Đừng có vội tin cái gì, cái đó là do suy luận mà ra. Đừng có vội tin những cái gì, cái đó do mình ham thích trong lý luận mà ra. Mà có, vân vân. Tuy nhiên là ngài dạy những cái đừng vội tin. Hãy tin những cái gì mà cái đó, khi ông sống, ông hành, ông thực hành, ông sống, nó đem lại hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người trong hiện tại và trong tương lai, thì hãy coi đó như là sự thật, là chân lý để sống và để theo. Ngài dạy như về tiêu chuẩn mà, tiêu chuẩn của đạo đức, của luân lý và của hạnh phúc ra vậy đấy. hãy tin vào những cái gì mà khi mà mình biết rằng mình sống ấy, mình thể nghiệm, mình biết cái đó đem lại hạnh phúc cho mình và người trong hiện tại và cả tương lai nữa thì theo. Chứ nếu trong hiện tại không chưa theo, ví dụ như thế này, bây giờ như tôi đại quý vị ăn một bữa bún mà tôi cũng thử nắm rất ngon, trong hiện tại là quý vị ăn nó lên đều khoác hoài cả, nhưng lạc nữa quý vị đi chạy cả, thì như vậy trước mắt thì vui phải không, nhưng lạc nữa đi chạy thì không được phải không, không tương lai nữa thì không được, thì phải có trí tuệ, phải có chút kỳ, chứ còn cả trước mắt là mình thoải thích, nhưng mà trong tương lai thoải thích thì cả đầu chưa phải là sự thật để theo. Đó là cái tiêu chuẩn của điều thiện, của đạo đức, của luân lý. Thì ngài dạy những người ngoài đạo như vậy, chứ không cần tin Phật, tin Pháp, tin Tăng nói gì hết, là chí mà nói lời cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai thì làm. Thì như vậy là cái khuyến hướng của ngài thường thường đẩy có người vào vị tha, bởi vì cái vị kỹ là đau khổ, gốc của vị kỹ là đau khổ, chấp thu ngã là đau khổ, cho nên đạo Phật là nặng về vị tha, đẩy có người vào vị tha, như vậy là phù hợp với cái xã hội của ta hiện tại, là mình vì mọi người, vì xã hội nhiều hơn, không sống ích kỷ, để xây dựng xã hội. Anh những người Phật tử ý thức luôn luôn vì hạnh phúc của những người khác, và trong cái vì hạnh phúc của những người khác là chính vì hạnh phúc của mình sẽ đón nhận hạnh phúc cao hơn, cao thượng hơn, lâu bền hơn. Tinh thần đó gọi là tinh thần phê phán, ngài dạy cho những người ngoại đạo. Thì có một bữa có một người ngoại đạo, tôi xin quý vị thêm 10 phút nữa, có một người ngoại đạo họ đến họ bạch Đức Thế Tôn như vậy, vì này là rất giỏi, là nhà học giả ngoại đạo, mà để nói thế này: bạch Thế Tôn, con nghe họ đồn rằng thưa tôn giả Cụ Đàm, tôi nghe họ đồn rằng tôn giả Cụ Đàm có buồn mê, cho nên mọi người hổ ào theo, người trí thức cũng theo tôn giả, và tất cả người bình dân cũng theo tôn giả Cụ Đàm, bởi vì tôn giả Cụ Đàm có buồn mê. Thì là họ hỏi những câu hóc búa mà vũ không là Đức Phật tịnh làng, thì ngài mà nói thế này: này ngươi đừng có vội tin như cái gì mà cái đó ngài nói là câu ý hệt như vậy. Ngài vừa nói xong rồi đừng vội tin, tất nhiên là cũng đấy là đủ thừa cho ngài ấy. Nói là ngài có buồn mê, ngài đừng vội tin. Nói xong thì thấy sáng một cái lời dạy mà hoàn toàn trí tuệ, thì vì đó cúi đầu xuống lạy chứ ngài: thưa tôn giả Cụ Đàm, xin ngài nhận con làm đệ tử, từ đây đến cuối đời con tròn đời chín ngưỡng, xin làm đệ tử liền. Và vừa mới lạy xong, Đức Phật nhận lời rồi, ngài nói: ông có bị buồn mê của tôi không? Thì ông nở mà nói: thưa Thế Tôn, nếu đấy là buồn mê thì con mong rằng toàn gia đình con trong hiện tại tương lai, con của con, cháu của con, chắc của con hãy bị buồn mê này. Vì thế đó là cái thái độ mà ngài dạy về phế tạng để được hạnh phúc, đừng bị nuối lì tư tưởng, đừng bị ràng buộc. Cái điểm sau cùng của thái độ của người ngoại đạo mà ngài khuyên nữa là ngài thường thường trong những giờ rảnh ngài đến thăm những người ngoại đạo, thì ngài nói như thế này: khi ngoại đạo họ đem ra tranh cãi, thường thường họ ham tranh cãi với Đức Phật, nói thôi những cái gì bất đồng hãy gác lại, chúng ta hãy thảo luận những cái gì mà đồng quan điểm, chúng ta hãy thảo luận. Như vậy là gì? Là luôn luôn trong tương hệ có người tạo ra một cái thoải mái, đó là hạnh phúc. Mình phải tiết kiệm hạnh phúc trong từng giờ, chứ đi vào những chỗ cãi nhau mà không đi để kết luận nào vô lỗi, hằng mệt mình mệt người, mà hằng mất cái đoàn kết, hằng mất cái tương giao, hằng làm hư cái tương giao, mất sự đoàn kết. Thành thử đừng có đi sâu vào những cái điểm bất đồng, mà nên tìm những điểm gặp gỡ để mà nói, triển khai những cái điểm gặp gỡ, bàn bạc những điểm gặp gỡ, đó là bài học. Chứ đừng, mình Phật tử đừng có ham đi cãi người khác, còn nói tôi tin là phải có thượng đế, còn nói tin có Phật là sai, rồi là đừng cãi, không nên. Chỗ nào mà phải quan đồng quan điểm thì mình bàn. Cái này lời người lời mình, tôi cho cái đấy là hành đòi vĩ đạo đức, là hạnh phúc, thì mình làm mình bàn. Còn những chuyện mà có không có nguyên nhân đầu tiên mình đừng bàn, mình chỉ bàn với những người đồng quan điểm, nó lời hơi, nó đem lại một sự dễ chịu cho mình và cho xã hội, và nó tạo sự đoàn kết của anh em trong xã hội nè. Cái đó là cái cách mà mình kính trọng con người, kính trọng hạnh phúc của người, kính trọng sự sống. Mỗi người phải thở một cách, đứa trẻ nó đi về đôi chân của nó nghĩ về cái đầu của nó, về nó rung động về con tim của nó không thể rung động con tim của người mẹ được, hắn đi về hai chân của người mẹ được. Trong cái tâm lý người đời vậy, mỗi người có một cái trình độ nhận thức riêng, có một cái dung cảm riêng của cuộc đời, thì hãy để cho họ sống theo cách của họ, chứ đừng bắt mọi người sống theo một cách nào đó. Cái đó là phi nhân, cái đó không phải là người. Thì cái con người nó biểu hiện ra một sự khác biệt rõ ràng, cái đó là nhân tính. Còn cái gì bắt mọi người phải sống theo một cách, gọi là phi nhân. Vì thế làm gì mà mọi người giống nhau được. Thành trong cái quan điểm mà về cảm nhận đạo đức này, thì vì viện sĩ người Nga nói như thế này: có những cái mà ở người này cảm thấy hạnh phúc, người kia lại cảm thấy khổ đau. Có những cái người kia cảm thấy khổ đau thì người này cảm thấy hạnh phúc. Một ông vua mà ăn một bát cơm thường, cơm nóng khô là thấy làm đau khổ, không có người hầu là để đau khổ. Nhưng một người ân xin mà còn bát cơm không thôi, một chục muối nữa thôi, một chục đồ ăn nhẹ nhẹ nữa thôi là cảm thấy hạnh phúc, quý vị thấy. Không có ai hầu cả, mà chỉ cần người khác cho mình một bát cơm mà đừng có hung hăng, phải không? Với nụ cười nhẹ nhẹ cũng được là hạnh phúc rồi. Có ông vua như vậy là đau khổ, phải không? Thành thử với người này hạnh phúc thì người kia có thể khổ đau. Cho nên ở trong cái mặt hạnh phúc này, đừng phải có một cái thái độ nữa. Thái độ là phải biết khoan dung, biết chấp nhận nhiều sự khác biệt. Đừng bắt mọi người phải sống ý nhau. Đừng có bao giờ bà mẹ bắt con phải sống theo điều mình muốn. Đừng bao giờ ông bố bắt con phải làm theo điều mình muốn. Nó có hạnh phúc của nó, mình có hạnh phúc của mình. Bằng cách nào đó mà để cho nó sống lành mạnh, mà trong cái mà nó cảm nhận hạnh phúc, đừng gây tổn hại để người khác. Mà nếu càng đem lại hạnh phúc cho người khác thì càng tốt. Đó là những quan niệm, cái nhìn mà về đạo đức học Đức Phật dạy cho cả những người cư sĩ và những người ngoài đạo. Phải có một cái thái độ tư duy, thái độ sống khoan dung, biết chấp nhận những người khác, biết kính trọng những người khác, biết vì hạnh phúc của người khác. Tất cả thì cuộc đời này thiêng liêng là vì con người thiêng liêng. Cho nên trong Phật Tăng Chi, Đức Phật dạy khi có ba ngọn lửa, mà gọi là ba ngọn lửa thiêng liêng đáng được tôn kính, mà qua đó mình sẽ được lợi ích chân chánh và được chánh lạc, là tự nhiên được hạnh phúc thực sự. Được hạnh phúc thực sự đó là gì? Ngọn lửa đó là bố mẹ. Bố mẹ là ân nhân của mình, người đã đưa mình vào đời và cho mình gặp đạo, học hỏi được bao nhiêu cái khôn ngoan. Vì vậy cho nên tôn thờ, giúp đỡ, lo lắng cho bố mẹ. Tôn thờ, đừng có cứ mà thờ lại ngọn lửa, nên lại bố mẹ. Đừng có săn sóc ngọn lửa ngoài ngoài á, mà săn sóc bố mẹ. Đó là ngọn lửa mình săn sóc để tôn thờ, sẽ được hạnh phúc chân chánh. Ngọn lửa thứ hai là vợ chồng, con cái, người giúp việc và bạn bè làng xóm. Đó là ngọn lửa thứ hai. Hãy săn sóc họ, hãy kính trọng họ, hãy thương họ, hãy lo cho hạnh phúc của họ, chứ đừng có lo cho ngọn lửa ngoài. Vì thế đó là ngọn lửa thứ hai cần phải tốt kính. Và ngọn lửa thứ ba là những vị mà họ tu hội chứng, họ kiểm soát được từ ngã, họ điều chế được từ ngã, họ cảm thấy được hạnh phúc thực sự trong cuộc đời này. Thì những vị đó là bậc thánh hữu học và vô học. Thì đó là những cái đối tượng mình cần phải săn sóc, phải tôn kính. Thì trong khi săn sóc tôn kính, mình sẽ được hạnh phúc thực sự ngay trong cuộc đời này. Tôi xin ngưng ngang đây là đã có. Phần tiếp theo là đạo đức, nếp sống đạo đức của tu sĩ, và trong đó có phần chung cho tất cả các tu sĩ. Mong quý Phật tử chờ đợi tí xíu căn bản để quý vị ghi nhận, ghi nhớ. Thứ nhất là dù cho có nhiều cái quan điểm khác nhau về đạo đức, thì các nhà tư tưởng vẫn gặp gỡ ở một số điểm chính. Điểm thứ nhất là đạo đức nó có nghĩa, nếp sống đạo đức nó có nghĩa là đồng nghĩa với hạnh phúc, nếp sống hạnh phúc. Ở nơi nào mà có mặt đạo đức thì nơi đó có đức hạnh, có mặt đức hạnh. Nơi nào mà vắng mặt hạnh phúc thì nơi đó vắng mặt các đức hạnh. Hay ngược lại, nơi nào có các đức hạnh thì nơi đó có mặt hạnh phúc. Và nơi nào mà có mặt hạnh phúc thì nơi đó có mặt đức hạnh. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là hạnh phúc vẫn được các nhà tư tưởng chấp nhận cho đến ngày nay, cho đến hiện tại ấy, thì vẫn được xem là mục đích của cuộc sống, và đó là lý tưởng cao cả của con người, là hạnh phúc của đồng nghĩa đạo đức. Thì nhận định này về cái kết luận này đối với một số vị nó mới mẻ, nhưng thực sự đây là những tư tưởng mà nó đã trôi chảy từ xưa đến nay, từ trước Tây lịch cho đến bây giờ. Điểm thứ ba, khi mà nói con người hạnh phúc á, thì người ta chỉ hiểu là con người đó phải được nhận thức rằng là con người đó có hai yếu tố. Thứ nhất là nó có cái tính độc lập, nghĩa là phải có cái hành động đạo đức, họ được đánh giá khi nào họ có cái tự nguyện, tự giác. Đó là thứ nhất, đó là tính độc lập. Và thứ hai là tính tương quan, nghĩa là con người phải là con người của xã hội, chứ phải con người độc lập với xã hội. Con người là con người của xã hội. Và vì vậy cho nên thì con người đó phải làm, phải thể hiện một lúc nó đúng cái vai trò của con người, trước khi nói là con người được hạnh phúc là thể hiện cái tính tự giác, tự nguyện và cái tính tương quan. Ở trong cái tính tự giác, tự nguyện đó là có những bộn phận mà gọi là đạo đức đối với tự thân, về sự đối với sức khỏe, đối với tâm lý, đối với tình cảm, đối với sự hòa điều, thể hiện sự hòa điều các cái yếu tố đó trong con người. Tuy nhiên là họ thể hiện sự hòa điều của năm uẩn, sắc, thọ, tưởng, hình, thức. Và cái điều sau cùng mà các nhà tư tưởng cũng đồng ý với nhau là con người muốn sống đạo đức, muốn sống hạnh phúc, nghĩa là phải bằng cách nào đó để tránh những rối loạn do cái cuộc sống đưa đến, do các cái phân tố trong cơ thể tạo ra, trong con người của chính mình tạo ra, hay là các cái điều kiện bên ngoài đưa đến. Thì con người phải sống theo những quy luật tự nhiên khách quan, phải hòa điều, phải nhịp nhàng những quy luật tự nhiên đó. Nếu đi ngược cả quy luật đó là tức khắc có những xáo trộn bên trong chính mình, và khi mà có những xáo trộn tâm lý xảy ra thì không thể có cái nào có hạnh phúc được. Đó là những cái điểm chính mà dựa vào đó, những nhận thức cơ bản đó, những nhận thức này là dựa vào cái thực nghiệm cuộc sống mà người ta kết luận. Thì bây giờ tôi đi vào cái phần trước đây, chúng tôi đã đi vào cái phần một nếp sống đạo đức, một nếp sống đi đến hạnh phúc mà Đức Phật đã dạy cho giới cư sĩ và dạy cho, giới thiệu đến cho những người không phải là người Phật tử ở đời. Thì bây giờ tôi đi vào cái phần mà đạo đức dành cho các tu sĩ nói chung và nói riêng, và dành cho tất cả mọi người nói chung, bởi vì tất cả giáo lý Đức Phật dạy và hậu thiền, và vì vậy giáo lý ngài dạy cho vị tỳ kheo cũng giống như giáo lý dạy cho một người cư sĩ, cũng đủ sơ thiền, trung thiền, hậu thiền, nhưng mà tùy theo khả năng thực hiện giải thoát, thực hiện hạnh phúc của từng người mà cái giáo lý nó đến cao hay thấp, khác biệt nhau như thế nào đó. Cái nếp sống mà gọi là nếp sống cơ bản của một vị tu sĩ là xây dựng trên mấy cái bước đi, gọi là cái bước đi giải thoát, hay là mấy cái bước đi đi ra khỏi khổ, đi dần ra khỏi khổ đau, đi dần ra khỏi tất cả những tác nhân khổ đau. Đó là bước đi giới, định, tuệ, giải thoát và trí tuệ giải thoát. Còn năm bước đi chính là giới, định, tuệ, giải thoát và trí tuệ giải thoát. Vì vậy ghi nhớ, dù cho cái nếp sống của vị tu sĩ được thể hiện dưới nhiều cái hình thức, dưới nhiều quy luật khác nhau, dưới nhiều cái công phu khác nhau, dưới nhiều nỗ lực khác nhau, thì năm bước đi này tất cả mọi người, kể cả tu sĩ và cả cư sĩ, đều phải bước qua. Đó là bước đi giới, định, tuệ, giải thoát và trí tuệ giải thoát. Giới, định, tuệ, giải thoát và trí tuệ giải thoát. Về mặt giới, trước đây chúng tôi chỉ giới thiệu về đời sống cư sĩ, chỉ có mặt là một đời sống gia đình với cả cái mối tương quan, sáu mối tương quan của gia đình và xã hội, làm thế nào để mà được hạnh phúc. Thì trong cái sáu mối tương quan đó, nó chỉ thể hiện được một cái là một sự hòa điều ở bên ngoài, để tránh được một phần cả cái tác nhân ở bên ngoài có thể đưa đến rối loạn tâm lý, và để mà ngăn một số tâm lý phiền não ở bên trong khởi lên. Đó là cả cái tương giao tốt này. Thực hiện sáu mối tương giao tốt đó thì tránh được một số rối loạn từ bên trong khởi lên và một số rối loạn từ bên ngoài tạo ra. Và bây giờ nhưng mà không phải vì vậy mà nếu khi mà mình thực hiện được sáu mối tương giao đó thì cái rối loạn tâm lý nó đã chấm dứt. Nó chấm dứt không phải, có nghĩa là sau khi mà mình thực hiện được sáu mối tương giao đó thì cuộc sống mình nó nhẹ nhàng hơn một chút, xã hội nó đẹp hơn lên một chút, nhưng mà khổ đau vẫn còn có mặt. Và khi mà khổ đau còn có mặt, có nghĩa là hạnh phúc chưa có mặt. Và khi mà hạnh phúc chưa có mặt thì chúng ta cũng hy vọng rằng đó là một nếp sống đạo đức mà chúng ta dừng chân ở đó. Vì vậy chúng ta phải đi tới xa hơn nữa, đi sâu vào các lời thà của Đức Phật dạy. Bây giờ tôi đi vào trước hết là ngũ giới mà Đức Phật dạy cho các cư sĩ tại gia, và dĩ nhiên là các người ngoài đạo cũng có thể thực hiện được. Nói đến giới thì người ta có cái cảm tượng, có cái ấn tượng thường là một cái nếp sống trói buộc. Tuy nhiên là khi mà một người thù giới thì giống như là tầm thêm vào trong khổ mình thêm một cái tròng nữa, một cái di gian buộc, và người ta thấy có nhiều người ngọc ngại ngùng không dám thù giới. Cũng có những người nghĩ rằng, có cái ấn tượng rằng thì giới là để dành cho những người lớn tuổi, người tới tuổi tu tập, còn người trẻ thì không, hoặc là dành cho một cái số giới người nào đó mà đã mỏi mệt trong cuộc đời để họ tu tập chẳng hạn. Thì tất cả những cái cảm nhận đó, những cái ấn tượng đó đều không đúng về nội dung mà giới, về giới học mà Đức Phật đã dạy. Giới đã nói rằng con đường của đạo Phật là con đường diệt khổ, nghĩa là con đường giúp cho mọi người đi dần ra khỏi khổ đau, nghĩa là đi dần vào hạnh phúc. Thì mỗi bước đi là một bước đi vào hạnh phúc, mỗi bước đi là một bước đi vào tự do và hạnh phúc an lạc, chứ không thể không còn cái ý nghĩa gì trói buộc cả. Đạo Phật không hề trói buộc, tất cả mọi cái giáo pháp Đức Phật dạy đều giúp cho con người càng ngày càng tăng trưởng tự do an lạc và hạnh phúc mà thôi. Bây giờ tôi đi vào cụ thể để quý vị thấy rằng giới không trói buộc gì cả, và nếu chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của nó và chúng ta thực hành đúng, thứ nhất là thì từ mà giới mình học nó qua chữ nho, nó mang một cái vẻ gì cổ kính, mà có vẻ gì, có vẻ luân lý đạo đức đấy. Người ta hiểu như là luân lý đạo đức rồi, người ta có một ấn tượng là như vậy thì có khi không cần thiết lắm,
Nhưng thực sự đi thì hiểu rằng đi là nếp sống đạo đức, đi là nếp sống hạnh phúc mà thôi. Giới cũng là một trong yếu tố để giúp cho con người sống hạnh phúc. Giới thứ nhất là giới bất xa, không được sát sanh. Ngũ giới mà thôi, không được sát sanh. Giới này đối với người cư sĩ là không được giết người, vọn vẹn rõ ràng là không được giết người. Nếu giết người thì phạm và mất giới. Còn đối với người tu sĩ thì đi xa hơn nữa là không giết các loài vật. Nhưng đối với người cư sĩ, nếu mà giữ gìn được thế nữa, đừng có giết sinh mạng các loài vật, mà trong những trường hợp mình có thể tránh được mà mình vẫn cứ giết thì nó tồn đến tư tâm, và như vậy thì nó cũng tạo ra một cái lỗi, một cái mối tâm lý bất an nào đó, nó làm cho mình không cảm thấy an lạc hạnh phúc. Thì cái giới bất sát này thì vì thấy rằng dựa vào đâu để Đức Phật đặt ra cái giới này, thì mình thấy ngay là ngài cũng nhắm đến chỉ vì một mục tiêu mà ngài đã từng tuyên bố là ta ra đời chỉ vì lợi ích của nhân thiên và loài người. Vì vậy tất cả các lời dạy của ngài dù về giới, về định và về cũng nhắm đến mục tiêu là đem lại lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người. Thì cái giới bất sát là gì? Như vậy có nghĩa là cái giới mà ngài dạy cho con người phải biết ý thức một điều là phải tôn trọng sự sống. Hành bất sát có nghĩa là tôn trọng sự sống. Không nên vì mình muốn sống cho nên khi người khác cũng muốn sống, và vì người khác cũng muốn sống cho nên khi mình phải tôn trọng sự sống người khác, không được xâm phạm đến cái đời sống của người khác, cái sinh mạng của người khác. Mình không có quyền đoạn đứt cái sinh mạng của người khác. Đó là nó phát xuất từ một cái nhận thức, cái ý thức là tôn trọng sự sống. Và trong một cái ý thức nữa, Đạo Phật nhận thấy rằng là tất cả mọi người sống trong xã hội này là có tương quan mật thiết với nhau. Thành từ cái sự đau khổ của người khác nó có ảnh hưởng đến mình, cái sự tổn hại đời sống của người khác gián tiếp, trực tiếp hay gián tiếp rồi cũng ảnh hưởng đến đời sống của mình. Và như vậy khi mình tôn trọng sự sống của những người khác là chính mình tôn trọng sự sống của mình vậy, và sự sống của mình cũng được tôn trọng vậy. Đó là một cái cách để mình vừa tôn trọng sự sống của chính mình, sinh mạng của chính mình. Và ý nghĩa thứ hai của giới bất sát này là rõ ràng khi mà đề cao cái bất sát, đề cao cái bất sát, đề cao cái tư tưởng tôn trọng sự sống, có nghĩa là đề cao về tư tưởng hòa bình. Như vậy thì giới này xây dựng là để dạy cho con người, gây cho con người ý thức là phải tôn trọng hòa bình, phải yêu chuộng hòa bình, và dĩ nhiên là không thể chấp nhận bất cứ một loại chiến tranh nào. Vì từ trên thế giới này đã là xây dựng có một cái nhận thức cho con người để đưa đến một cái cuộc sống an lạc của từng người và an lạc của tập thể. Khi mà cuộc sống tập thể không an lạc thì cuộc sống của từng người không thể an lạc, mà khi mà đã có chiến tranh thì cuộc sống không thể an lạc được. Vì vậy thế giới này là vừa nói lên, gây lên cho chúng ta một cái nhận thức là vừa không chấp nhận chiến tranh. Đạo Phật không chấp nhận chiến tranh rõ ràng, dù là bất cứ loại chiến tranh nào, trừ loại chiến tranh từ về. Tuy nhiên là chiến tranh người ta định xâm lăng đất nước mình thì mình thể ngồi yên được, đó là chiến tranh từ về, chiến tranh khỏi lý tưởng chính đại. Đó là cuộc chiến bất đắc dĩ vì sự sống, mà nếu như không làm còn tệ hại hơn, phải làm. Đó là cuộc trị trừ của chiến tranh từ về. Đó là giới thứ nhất, là quý vị thấy ngay rõ ràng thì giới nó không có ý nghĩa trói buộc gì cả. Mình giữ như vậy là mình nuôi dưỡng một ý thức là tôn trọng sự sống, nuôi dưỡng ý thức là yêu chuộng hòa bình, nuôi dưỡng ý thức là không chấp nhận bạo động, không chấp nhận chiến tranh, không chấp nhận cái việc mà làm tổn hại sinh mạng của những người khác. Giới thứ hai là bất đạo là không được ăn trộm, trộm cắp, mà cái chữ trộm thì hơi nặng, có nghĩa là không được lấy của không cho, không được lấy của không cho gọi là giới thứ hai, không được lấy cái của mà người ta không cho. Ai mà lấy của không cho là phạm, còn người ta cho thì được. Mà cái của này nó vừa là của từng cá nhân người khác, nó vừa có nghĩa là của cải của cuộc sống này, của tập thể cũng là của cải đó, cả của đó. Thành ra cái giới này dạy cho con người có sống một cái là biết tôn trọng của cải của người khác. Người ta làm ra bằng mồ hôi nước mắt mình, tôn trọng cái công bằng, cái ý nghĩa công bằng của cuộc sống trong xã hội. Mà quý vị biết là nếu như mà một người mà có giữ giới không lấy của không cho thì tránh được những cái tệ hại như là không tham nhũng, không thục kết, không tham nhũng, không móc ngoặc, tất cả những cái đó đều nếu mà làm đều phạm cả phạm giới này. Thành thử gây cho con người có một ý thức rất là tốt đẹp, đó là một cái gọi là một cái nếp sống đạo đức, giữ cho con người từ cái nhận thức đi đến thể hiện ra hành động. Và một người Phật tử mà giữ cái giới này thì sẽ không tham nhũng, không thục kết, không móc ngoặc, không đầu cơ tích lũy, vì tất cả đó là hình thức lấy cũng không cho cả, người ta không đồng ý lấy một cách là lấy trộm. Như vậy quý vị thấy cái giới thứ hai nó có trói buộc gì không? Nó đem lại một cái tốt đẹp cho bản thân và tốt đẹp cho xã hội. Để là chưa nói nếu như mình phạm giới này về cái theo cái quy luật nhân quả của đạo Phật thì còn họ không những họ khổ báo trong hiện tại, mình mà phạm cái tội đó người ta mà biết mình là ăn cắp thì thôi là mất cả danh dự tư cách con người, sẽ cuộc sống từ đó là tội tám lắm, mà còn nhiều khi phải ở tù ở tội này, khổ sở này, hành tránh những cái khổ đau hiện tại của mình và tránh những cái tổn hại cho đời sống tập thể mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của những người xung quanh. Giới thứ ba là không được tà hành trong các dục, là bất dâm hay là không được tà hành trong các dục. Không được tà hành trong các dục có nghĩa là cụ thể đối với người cư sĩ thì những người này chỉ sống theo cái pháp luật của xứ sở cho phép mà thôi. Một vợ một chồng chẳng hạn, thì nếu pháp luật quyết định như vậy, quy định như vậy là chỉ sống như vậy theo cái nghi lễ, theo cái pháp luật ở mỗi xứ sở ấn định, và không được đi ra khỏi cái đó. Đi ra khỏi thì phạm cái giới này, đi ra khỏi cái quy định đó của xã hội thì phạm cái giới là tà hành trong các dục. Với người tu sĩ thì hoàn toàn không, tuy nhiên là sống thanh tịnh, hoàn toàn không có liên hệ đến vấn đề sách, vấn đề dục tính, vấn đề phái tính, không liên hệ. Thì tôi nói cái phần của cư sĩ trước, quý vị thấy là thì giữ gìn không có để cho mình đi vào những cái lỗi lầm mà do cái dục vọng về thể xác gây ra, thì cái đó quý vị biết là nó bảo đảm cái hạnh phúc của gia đình của mỗi người và nó bảo đảm hạnh phúc của những người khác. Và điều này quý vị thấy rõ ngay hết là nếu như mà một gia đình mà có một người nam hay người nữ nào mà phạm cái điều này, gia đình đổ nát ngay tức khắc, không sớm thì muộn đổ nát. Gia đình của tự thân họ đổ nát mà gia đình của những người khác cũng đổ nát theo, và cái sự đổ nát của mỗi cá nhân của mỗi gia đình nó ảnh hưởng đến sự đổ nát chung, có sự tổn hại đến xã hội, đời sống của xã hội, an sinh của xã hội. Thì như vậy cái giới này thì vì thầy là xây dựng cho mình một cái cung cách tốt, cung cách làm người rất tốt, xây dựng một sự ổn định về tâm lý để cảm thấy hạnh phúc trong hiện tại và được bền bỉ và giúp cho xã hội tổ chức được tốt đẹp, nên nếp sống an sinh xã hội được tốt đẹp. Thế giới này cũng vậy, cũng mang ý nghĩa đó, hoàn toàn không có cái ý nghĩa mà dù cho quý vị cũng muốn tìm ra ý nghĩa gọi là tôn giáo thần bí thì không có, ở đây không có, nó vậy thôi. Đó là những cái tư duy từ trí tuệ Đức Phật mà nghĩ rằng có thể giúp cho người đời tìm thấy an lạc và hạnh phúc ngay hiện tại, vậy thôi. Không làm cho ai cả, không làm cho chính Đức Phật, không làm cho chính vị thần linh nào cả, và không chờ đợi ở tương lai nào cả, mà chỉ ngay trong hiện tại cho chính mình và cho xã hội mình. Và cái giới thứ tư là không được nói dối. Mình tưởng là đơn giản nhưng thực sự ra đây là những vấn đề rất là cơ bản của xã hội của con người. Nếu như mà mình phạm thì bản thân mình mất hạnh phúc ngay và xã hội cũng bị ảnh hưởng theo nữa. Không được nói dối nghĩa là phải nói điều thành thực, không được nói hái lười, không được nói nói dối đấy, nói đen nói rất trắng, trắng nói rất đen, có nói rất không, không nói rất có. Không được nói ác khẩu, nói cái lời mà làm cho ta khổ sở, tìm gan tìm ruột. Không có được nói cái lời mà mỉ để mà đánh lừa người ta, đánh lừa gạt người ta, để dụ dỗ người khác, vân vân. Mấy cái lời đó, mấy cái điều đó là thuộc về giới thứ tư, không được nói dối. Thì giữ cái giới này, thứ nhất, người mà giữ cái giới này nó tạo cho mình một cái tư cách, một cái tư cách mà khiến những người khác họ kính trọng thay vì họ khinh khi, khiến người khác họ tin cậy mình thay vì họ không tin cậy mình. Mà có người muốn thành công trong đời là phải giữ chữ tín, phải làm thế nào để mọi người xung quanh họ tin mình và họ không sợ hãi mình nữa, đến nỗi mà họ biết mình là một người mà nói dối thì sao là người ta tránh, người ta sợ. Cái đó là cái khổ của mình mà làm khổ cho người nữa. Và quý vị biết hẳn phải đơn giản đâu, thì giới này á, nó chẳng những là giúp cho con người giữ tư cách nào, mà về cái mặt quốc gia nó cũng cần, mặt tập thể nó cũng cần giữ cái giới này, và mặt quốc tế cũng cần. Gần đây chúng tôi có đọc một tờ báo New Times của Liên Xô, thì do ông Batizin viết. Ông đó là một viện sĩ. Ông trích lại một cái buổi nói chuyện của ông Gorbachev với cả một số ký giả của người Tây Đức. Thì ông Gorbachev nhắc lại một cái lời của Immanuel Kant, là một nhà tư tưởng thế kỷ 18 nổi tiếng của người Đức. Ông đó ông nói như thế này: thành thật là một cái chính sách tốt đẹp nhất. Đó là lời của Kant nói như vậy. thì ông này ông này lập luận tới như thế này. Ông nói rằng là đã đến lúc là đạo đức chứ không phải sức mạnh nó dần dần trở thành những cái nhân tố rõ ràng và cần thiết cho vấn đề tương giao quốc tế. À, ông nói rất rõ ràng, thành thực thế giới này quan trọng cho đến bây giờ mà nhân loại đang bàn đến mà thấy rất cần thiết, rõ ràng là đóng góp vào vấn đề xây dựng an lạc, hòa bình, hạnh phúc cho thế giới. Đã đến lúc đạo đức mà không phải là sức mạnh dần dần hiện rõ thì nhân tố trong nhân tố chính trong vấn đề tương giao của quốc tế. Thế thì ngưng vài phục để có tình chú trọng.